Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, mùng 4 tháng 10 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật ngày viếng và cầu nguyện cho Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Kế đó là các đề mục gương thánh nhân, gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với giới trẻ và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. 18 tháng sau khi qua đời, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị vẫn còn sức thu hút rất lớn. Ngài vẫn còn là đề tài chính của nhiều sách báo mới và những cuộc triển lãm tại Roma. Hôm ngày 27 tháng 9 vừa qua, một cuộc triển lãm về Đức Cố Giáo Hoàng đã được khai mạc tại đền thờ Đức Maria, Nữ Vương Các Thánh Thiên Thần. Đức Hồng Y Angelo Sodano, cựu quốc vụ khanh tòa thánh, đã chủ tọa lễ khai mạc. Cuộc triển lãm giới thiệu với người xem các tác phẩm về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, do họa sĩ Italia Giuseppe Afrune, một người đã vẽ rất nhiều tranh về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, thực hiện. Và trong tháng 10 này, Tu Hội Đấng Thánh Cứu Độ cũng sẽ tổ chức một buổi triển lãm tranh khác, được thực hiện bởi họa sĩ Lorenzo D'Andrea, người chuyên vẽ tranh về Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị dưới khía cạnh cá tính và đức tính của Ngài trong suốt 28 năm triều Giáo Hoàng. Ngày 3 tháng 10, nhà xuất bản Edimont sẽ tổ chức buổi lễ ra mắt cuốn sách có tựa đề là Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, Những Bí Mật Của Một Triều Giáo Hoàng, của ký giả Italia Franco Bucarelli. Trong số những nhân vật tham dự buổi lễ ra mắt và bình sách, có Đức ông Oda, cáo thỉnh viên án phong thánh cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Việt Nam. Lễ đưa chân Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. 6 giờ sáng ngày hôm qua, mùng 3 tháng 10, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ cầu cho Đức Cố Giám Mục Giuse. Cùng đồng tế với Ngài có Linh Mục Tổng Đại diện Giáo phận Hà Nội Giuse Đặng Đức Ngân, Linh Mục Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chúng viện Thánh Giuse Hà Nội, cùng một số linh mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể các linh mục Bắc Ninh. Tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cha, ngoài các thành phần dân Chúa trong Giáo phận Bắc Ninh, có các nam nữ tu sĩ và đại diện giáo dân của Tổng Giáo phận Hà Nội. Sau đây là bài giảng trong thánh lễ của Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt. Hãy theo Thầy. Thánh Phêrô Tông Đồ Trưởng là gương mẫu của những người theo Chúa. Khi Chúa cất tiếng mời gọi, hãy theo Thầy. Ngài lập tức đi theo Chúa. Ngài theo Chúa vì tình yêu, một tình yêu bồng bột nhưng không kém phần nồng nàn và chung thủy. Với tình yêu, Ngài đã mau mắn đáp lại lời Chúa mời gọi, bỏ hết chài lưới, thuyền bè, bạn bè và gia đình để theo Chúa. Với tình yêu, Ngài đã dám đi trên mặt nước biển hồ Galilee đến với Chúa, dù có yếu đuối bị chìm xuống, phải kêu cầu Chúa cứu. Với tình yêu, Ngài đã ngăn cản Chúa ra đi chịu chết, dù sai lầm và bị Chúa mắng là Satan. Với tình yêu, Ngài đã theo Chúa khi Chúa bị bắt, dù có yếu đuối mà chối Chúa. Với tình yêu, Ngài đã chịu bắt bớ, đòn giọt, xiềng xích vì Chúa. Với tình yêu, Ngài đã đáp lại lời Chúa một lần cuối cùng, trở lại Roma để chịu chết vì Chúa. Với tình yêu, Ngài đã không dám chịu treo trên thập giá giống như Thầy Chí Thánh của mình. Chính tình yêu mến đã giúp Ngài vững bền trong ân gọi, dù những yếu đuối vấp ngã, đã trung thành cho đến cùng, hoàn thành mầu nhiệm ân gọi. Khi ba lần trả lời câu hỏi Chúa, con có yêu mến Thầy hơn những người này không? Thánh Phêrô đã khẳng định tình yêu. Ngài minh chứng tình yêu không phải bằng lời nói, mà bằng cả cuộc sống và cái chết của Ngài. Tình yêu đã giúp Ngài vượt qua hết những thử thách, yếu đuối, vấp ngã, để đi đến cùng hành trình ân gọi. Đức Cố Giám Mục Giuse Maria của chúng ta cũng noi gương Thánh Phêrô. Khi Chúa cất tiếng gọi, hãy theo Thầy, Ngài đã mau mắn đáp lại, từ bỏ tất cả để đi theo Chúa với tất cả tấm lòng yêu mến. Chúa gọi Ngài từ tuổi thiếu niên, Ngài đáp lại với tâm hồn ngây thơ trong trắng. Chúa gọi Ngài tiến bước trong khói lửa chiến tranh, Ngài không ngại gian nan, trung thành theo Chúa, dù chưa thấy ánh sáng. Chúa gọi Ngài tiếp tục theo Chúa trong cơn biến động lớn lao, chủng viện phải đóng cửa. Ngài đáp lại tiếng Chúa bằng tiếp tục học hành với ước mong hoàn thành học hành để làm tông đồ cho Chúa. Chúa mời gọi Ngài lên hàng tư tế, Ngài can đảm lãnh nhận nhiệm vụ linh mục ở vào một thời điểm đầy khó khăn, không vinh quang danh dự, chỉ có gian nan thử thách chờ đón. Chúa gọi Ngài lãnh nhận nhiệm vụ giám mục, Ngài vâng lời lãnh nhận dù đối diện với nhiều khó khăn trong hoàn cảnh thiếu thốn phương tiện, khó khăn vì giáo phận trải dài trên một địa bàn rộng lớn mà đường xá không thuận lợi, khó khăn vì số nhân sự ít ỏi, khó khăn với tình hình chính trị, khó khăn vì những hiểu lầm, khó khăn vì sức khỏe ngày càng sa sút. Chúa gọi Ngài trong cơn bệnh trầm trọng, Ngài mạnh dạn cất bước theo Chúa. Sau cùng Chúa gọi Ngài đi về nhà Chúa, Ngài cúi đầu cất tiếng xin vâng. Sau một hành trình dài, đầy bất ngờ, Ngài đã về bên chúng ta. Cũng thế, sau cuộc đời vất vả hy sinh trong một hành trình đầy gian nan, nay Ngài đã về bên Chúa và an nghỉ trong Chúa. Chúa mời gọi Đức Cha trong mọi hoàn cảnh của đời sống với biết bao trắc trở gian nan. Trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng mau mắn đáp lại với lòng yêu mến Chúa thiết tha. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài hoàn thành ơn gọi. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài chu toàn nhiệm vụ đầy khó khăn. Chính tình yêu tha thiết đã giúp Ngài trung thành với ơn gọi theo Chúa cho đến cùng. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria thân yêu, ta hãy noi gương Ngài luôn trung thành yêu mến Chúa dù gặp nhiều gian nan khốn khó. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse Maria thân yêu, ta hãy thực thi ước nguyện của Ngài, mong cho mọi người hiệp nhất nên một. Thương nhớ Đức Cố Giám Mục Giuse, ta hãy cầu nguyện cho Ngài, để Ngài luôn ở với giáo phận và tiếp tục bầu cử cho giáo phận Bắc Ninh thân yêu. Lạy Chúa, xin thương đón nhận linh hồn Đức Cha Giuse Maria thân yêu của chúng con. Và những chi tiết khác của Ngài viếng xác hôm qua, chúng tôi sẽ kể trong một thời sự, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài tường thuật Ngài viếng và cầu nguyện cho Đức Cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, nhà thờ chính tòa Bắc Ninh khá rộng lớn, vậy mà ngày hôm qua thứ ba, mùng 3 tháng 10, dường như đã hóa thành một nhà nguyện nhỏ hẹp chật chội. Bởi lẽ, suốt ngày hôm qua, từ 4 giờ sáng cho tới 12 giờ khuya, dòng người đông đảo nối đuôi nhau tới nhà thờ chính tòa, kính viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Khởi đầu ngày kính viếng và cầu nguyện là thánh lễ của riêng các nam nữ tu sĩ và chúng sinh Bắc Ninh, do Linh Mục Giuse Hoàng Trọng Lịch, Chủ tịch Ủy ban Linh Mục Tu sĩ Giáo phận Chủ tế, cầu cho Đức Cố Giám Mục Giuse. Lúc 6 giờ sáng, Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt đã chủ sự thánh lễ cầu cho Đức Cố Giám Mục Giuse. Cùng đồng tế với Ngài có các Linh Mục, Tổng Đại diện Giáo phận Hà Nội, Giuse Đặng Đức Ngân, Linh Mục Lorenzo Chu Văn Minh, Giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội, cùng một số Linh Mục thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội và toàn thể các Linh Mục Giáo phận Bắc Ninh. Sau thánh lễ, các đoàn bắt đầu nối đuôi nhau vào viếng và dâng lễ. Trong dòng người tới viếng Đức Cha, hòa chung với niềm đau của các tín hữu Giáo phận Bắc Ninh, có rất nhiều phái đoàn của các giáo phận, dòng tu, thân nhân bạn hữu tại Việt Nam, và cũng có rất nhiều đoàn đại biểu của Trung ương, các tỉnh huyện, các tôn giáo bạn. Những lời phân ưu của các phái đoàn cho thấy,
Đức cố giám mục Giuse Maria ra đi không chỉ là sự thương tiếc, mất mát của riêng giáo dân giáo phận Bắc Ninh, nhưng còn là sự tiếc thương mất mát chung cho các tín hữu công giáo khắp các giáo phận Việt Nam và hải ngoại. Đồng thời cũng là sự thương tiếc, mất mát đối với các tôn giáo bạn và cả các cơ quan đoàn thể xã hội. Trong sổ tang, Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt viết những dòng phác họa chân dung của Đức Cố Giám mục. Đức cha Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến là một vị mục tử có lòng yêu mến Chúa tha thiết và tận tụy với việc bổn phận. Ngài ra đi để lại sự tiếc thương cho mọi người. Xin cho chúng ta được noi gương Ngài, luôn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đức cha An Tôn Phủ Huy Chương lại viết những dòng đầy tinh thần chia sẻ trong lúc buồn thương. Hiệp thông với giáo phận Bắc Ninh và cầu nguyện cho linh hồn Đức Cố Giám mục Giuse. Cũng cùng một tâm tình chung chia niềm đau, Hòa Thượng Thích Thanh Sam viết, đoàn đại biểu Hội Phật giáo Bắc Ninh vô cùng thương tiếc và chia buồn với các vị linh mục, tu sĩ giáo phận Bắc Ninh, trước sự từ trần của Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến. Phái đoàn Bộ Công an viết mấy lời ngắn ngủi, nhưng lại chan chứa tình cảm thật sâu nặng. Cục An ninh Xã hội Bộ Công an vô cùng thương tiếc. Những cán bộ nhà nước không tuyên xưng niềm tin, thế nhưng trước linh cữu Đức Cố Giám mục, những con người ấy lại viết những lời chan chứa niềm tin vào Thiên Chúa. Ông Bùi Tuấn Ngọc viết, được tin Giám mục Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục giáo phận Bắc Ninh, được Chúa gọi về, Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội có lời phân ưu với toàn thể các chức sắc, tín đồ giáo phận Bắc Ninh cùng tan quyến. Ông Nguyễn Văn Công thuộc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng viết, vô cùng thương tiếc và chia buồn cùng các vị linh mục, tu sĩ, giáo dân giáo phận Bắc Ninh. Kính chúc Đức Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang Tiến được về thiên đàng trong cuộc sống đầy đủ vĩnh hằng bên Thiên Chúa. Ông Lê Toàn thuộc Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam viết, những lời này xin tha thiết, xin thành kính phân ưu cùng giáo phận và tăng quyến, xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn Giuse Maria Nguyễn Quang Tuyến về nước Chúa. Những lời phân ưu đó đã nói lên rằng, cuộc sống đời sau là có thật, chết không phải là hết, nhưng là một bước đi về với đấng đã dựng nên ta. Trong ngày hôm qua, mùng 3 tháng 10, cũng có nhiều thánh lễ được cử hành trong nhà thờ Chánh tòa Bắc Ninh để cầu nguyện cho Đức cha. Trong đó có thánh lễ do Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, Giám mục giáo phận Phát Diệm, và Đức cha Mikae Hoàng Đức Hoan, Giám mục giáo phận Kon Tum, chủ sự. Trong một thánh lễ, khi chia sẻ với cộng đoàn, linh mục Giuse Nguyễn Văn Tăng, gốc Bắc Ninh, hiện đang phục vụ tại giáo phận Xuân Lộc, đã dâng Đức cha mấy vần thơ như bộc bạch lòng con thương nhớ cha hiền. Hạ đã qua rồi, thu đã sang, trời thu se lạnh, lá thu vàng. Như nay ngơ ngác nghe tin nhạn, cha đã ra đi, con bàng hoàng. Hạ đã qua rồi, thu đã sang, cha đã ra đi, quá vội vàng. Người ơi, người ở, sao chẳng ở, cha về quê thật, cõi thiên đàng. Hạ đã qua rồi, thu đã sang, liền anh liền chị, khắp thôn làng, bên kia quan họ, cùng nhau hát, năm cô khờ dại, năm cô khôn. Ngài viếng và dâng lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám mục Giuse kết thúc bằng giờ cầu nguyện tê dê của các thầy chủng sinh giáo phận và nữ tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất. Giờ cầu nguyện chìm trong những ánh nến lung linh, âm nhạc và những lời ca trầm lắng, giúp đưa hồn của cộng đoàn hòa nhập với hồn của người cha thân yêu. Những tâm hồn cha con gặp nhau không thấy có đau đớn tuyệt vọng, mà chỉ thấy một linh cảm bình an rất sâu, rất lắng động trong tâm hồn, bởi vì hồn cha con như đã chìm vào khối tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Ban Thông tin Giáo phận Bắc Ninh, tường thuật từ Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Gương Thánh Nhân do Mai Hương trình bày.
Tiểu sử thánh nữ Germaine Cousin. Trong hồ sơ của tòa thánh có ghi rõ cô gái chăn cừu đạo đức Germaine Cousin là thánh. Nàng được mô tả như là một cô thôn nữ đơn sơ, khiêm hạ và khó nghèo, nhưng được đầy đặc ân hiểu biết, khôn ngoan và những nhân đức phi thường vượt bậc, làm nàng ngời sáng như một ánh sao, không những nơi quê hương Pháp quốc của nàng, nhưng còn trên khắp giáo hội hoàng vũ. Germaine Cousin sinh tại Piprac, một làng nhỏ gần Toulouse, Pháp quốc. Nàng là con của một gia đình làm nghề nhà nông nghèo nàn. Mẹ của Germaine qua đời khi nàng vừa mới thôi nôi. Germaine sinh ra với một cánh tay mặt bị tê liệt, không cử động được. Lúc nhỏ, Germaine đau ốm luôn luôn. Tình trạng này đã mang lại cho nàng một căn bệnh trầm trọng khác là bệnh lao hạch ở hai bên cổ, làm cho hình dáng nàng trở nên xấu xa vì những cục vú to tướng ở cổ. Cộng với thể chất ốm yếu này, đứa trẻ còn phải chịu đựng một người cha không có một chút tình cảm gì đối với nàng, và một bà mẹ ghẻ độc ác. Sau khi nắm trọn quyền hành trong gia đình, bà mẹ ghẻ đã đối xử với nàng hết sức ác nghiệt. Và sau khi sinh những đứa con của bà ta ra, bà đã ý ôi với chồng cho Germaine sống riêng ra một nơi khác để khỏi truyền bệnh lao hạch cho những đứa con của bà. Thế rồi, dù dưới bất cứ thời tiết nào, đứa bé này chỉ ngủ ở trong chuồng bò hoặc là ở dưới gầm cầu thang. Thức ăn của em chỉ là những mảnh vụn bánh mì và đồ dư thừa. Và khi em vừa đến tuổi khôn, Germaine bị bắt ra đồng chăn cừu, và đã là một cô gái chăn cừu trong suốt cuộc đời còn lại. Với thái độ hoàn toàn vâng phục và tâm lòng đơn sơ phó thác, Germaine đã chấp nhận mọi nghịch cảnh xảy đến cho nàng, và Chúa đã dùng điều này để dẫn đưa nàng lên đến đỉnh trọn lành. Ngài trọng thưởng thái độ khiêm nhường, kiên nhẫn mà Germaine dùng để gánh chịu mọi bạc đãi của thế gian, bằng cách ban cho nàng đặc ân được cảm nghiệm sự hiện diện kỳ diệu của Ngài luôn ở bên cạnh, và một lòng yêu mến bí tích thánh thể và Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Nàng dùng thời gian trông coi đàn súc vật trên những cánh đồng quạnh quẻ để trò chuyện với đấng tạo hóa, hoặc là thành kính lần hạt mân côi. Khi chuông nhà thờ ngân nga đổ hồi, mời gọi mọi người hiệp ý trong lời kinh truyền tin, nàng liền quỳ mọp xuống kính cẩn hiệp lời, bất luận nơi đó là nơi sình lầy hay nước động. Germaine dự lễ và rước lễ mỗi ngày. Và mỗi lần như thế, nàng đều gửi gắm đàn cừu cho vị thiên thần bản mệnh trông giúp cho nàng. Khi trở về, nàng chẳng bao giờ thấy mất đi một con cừu nào cả, dù rằng quanh vùng này có rất nhiều con sói đói, lúc nào cũng rình rập để tấn công những con thú không người coi sóc. Ngoài việc chăn cừu, Germaine không tụm năm tụm ba với những bạn gái cùng lứa tuổi để chơi đùa hay nói chuyện tầm phào. Niềm vui của nàng là tụ họp các trẻ em trong làng lại và dạy dỗ chúng cho biết yêu thương Chúa Giêsu và mẹ Maria. Sự ngược đãi của cha mẹ nàng cũng làm cho người dân làng bắt chước khinh khi nàng ra mặt. Nhưng về sau, họ bắt đầu thay đổi thái độ khi có hai người dân làng trang trọng thề rằng chính họ đã chứng kiến tận mắt một lần kia, trời đổ mưa to, làm cho con suối nhỏ bắc ngang nhà Jacmin bị ngập nước, không ai dám băng qua. Nhưng khi Jacmin tiến lại gần, thì dòng suối rẽ ra làm hai, để lộ một đường đi khô ráo cho nàng băng qua để đi dự lễ. Giống y như kiểu biển đỏ tách làm hai cho dân Israel vượt qua để thoát nạn, vào thời của Mô-xê vậy. Mặc dầu phần ăn của nàng thật ít ỏi, Jacmin cũng chia sẻ nó với những người nghèo khổ. Một ngày mùa đông lạnh nọ, người ta thấy bà mẹ ghẻ đuổi theo nàng với cây roi trên tay, đồng thời miệng lại hô hoáng lên rằng Jacmin ăn cắp bánh mì bọc ở trong vạt áo. Khi Jacmin mở áo ra, thì bánh mì đâu chẳng thấy, chỉ thấy có nhiều loại hoa đẹp, sực nức mùi thơm, mà cả vùng chưa bao giờ thấy chúng. Hai nhân chứng về biến cố này là Pierre Pay và Jean Salaire đã thề chứng thực về phép lạ này. Qua nếp sống tốt lành và các biến cố siêu nhiên xảy ra trong cuộc sống của Jacmin, các người dân trong làng bắt đầu đối xử với nàng nhã nhặn hơn, và cho rằng nàng là thánh. Cha và mẹ ghẻ của nàng cũng hối cải, đến năn nỉ xin nàng trở về nhà. Nhưng Jacmin cương quyết chối từ, tiếp tục sống trong chuồng bò như trước kia. Khi mọi người ý thức được sự thánh thiện của Jacmin Cousin, thì Chúa đã gọi nàng về với Ngài năm nàng vừa tròn 22 tuổi. Một buổi sáng kia, người ta tìm thấy cái xác cứng đờ của nàng trong ổ rơm. Vì sự thánh thiện và vì các phép lạ do nhiều dân làng chứng thực, Jacmin được mai táng trong nhà thờ Piprac, nơi mà nàng thường dự lễ mỗi ngày. Năm 1644, tức 43 năm sau ngày Jacmin qua đời, hai người nhân công của nhà thờ mở nắp hầm mộ để chôn thêm một cái xác khác, thì nhận thấy xác cô gái chân cừu vẫn còn nguyên vẹn. Một dụng cụ dùng để cậy nắp hầm mộ tuột khỏi tay một người thợ và rớt xuống trúng vào mũi của Jacmin, làm máu tuôn ra lai láng. Các người dân làng đã tuôn vào nhà thờ để xem hiện tượng lạ lùng này. Các vị bô lão trong làng đã nhận ra Jacmin do bởi cánh tay tê bại của nàng và các cục búa to lớn trên cổ. Sau đó, xác của Jacmin được đặt trong một cái quan tài bọc chì và được cất giữ trong phòng thánh nhiều năm. Nhiều phép lạ chữa lành bệnh đã xảy ra, đến nỗi người ta phải thỉnh cầu tòa thánh phong chân phước cho nàng năm 1700. Sau 200 năm không bị thối rữa, xác người con gái chân cừu đã bị phá hủy vào năm 1795 trong cuộc cách mạng Pháp, bởi một nhà cách mạng làm nghề thợ thiết tên là Tunza. Ông đã bỏ vôi sống và nước vào trong xác chết. Án phong chân phước bị đình trệ bởi cuộc cách mạng này và bắt đầu lại năm 1850. Các hồ sơ lúc đó chứng thực đã có khoảng 400 phép lạ xảy ra và 30 lá thư của các đức tổng giám mục và giám mục yêu cầu Đức Thánh Cha phong chân phước cho Jacmin. Một trong những phép lạ phi thường là việc làm cho thức ăn hóa nhiều để nuôi sống cộng đoàn Chúa Chiên Lành tại Bourges vào năm 1845. Đức Chúa Hoàng Pio thứ 9 tuyên bố Jacmin là chân phước vào ngày 7 tháng 5 năm 1854, và 13 năm sau, tức ngày 29 tháng 6 năm 1867, Ngài đã long trọng nâng nàng lên hàng hiện thánh. Từ đó, cô gái chân cừu hèn mọn, bị khinh dễ, bị bỏ rơi trong suốt cuộc sống, đã được yêu mến và tôn kính trên khắp thế giới, nhưng đặc biệt là ở tại Piprac. Tiểu sử của thánh nữ Jacmin Cousin xin kết thúc nơi đây. Một cưng thánh nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ tư tới.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phiêu Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một gặp gỡ Đức Thánh Cha do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta theo dõi tiếp cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và tác giả Peter C. Wall, về giáo hội trước thềm một kỷ nguyên mới. Trong suốt lịch sử 2000 năm, giáo hội có những ánh sáng và bóng tối. Đức Thánh Cha lúc đó là Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã quả quyết như sau. Động lực nội tại trong giáo hội là do sự hiện diện của Thiên Chúa. Động lực này tác động và khơi dậy một sự đổi mới trong giáo hội. Tác giả Peter C. Wall đã đặt vấn đề với Đức Thánh Cha như sau. Gánh nặng của lịch sử đè trên giáo hội xem ra rất đáng kể. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 500, ngài Christophe Colomb khám phá ra châu Mỹ, đã có những phản ứng rất mãnh liệt gây xúc động, chống lại công việc của sứ vụ Kitô, mà người ta tưởng chừng những điều đó mới xảy ra hôm qua. Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Thực tế, có những phán đoán hời hợt không căn cứ vào sự thật của lịch sử, mà dựa vào những cảm xúc nhất thời. Tôi không muốn chối cãi sai lầm, cả đến sai lầm nghiêm trọng vấp phải ở đó. Nhưng đích xác về vấn đề này, người ta đã thực hiện nhiều công trình lịch sử mới mẻ và tích cực, chứng minh rằng đức tin Kitô và giáo hội đã dùng quyền lực bảo vệ của mình để chống lại việc khinh thường thô bạo của những người đi khai phá đầy tham vọng giàu có đối với nền văn hóa và đối với con người. Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam và các vị giáo hoàng kế tiếp đã tích cực bên vực quyền của những thổ dân và đã có những biện pháp pháp lý theo chiều hướng đó. Vương quyền Tây Ban Nha và đặc biệt là vua Sacrakint đã ban bố nhiều đạo luật, dù hầu hết không áp dụng được, nhưng là niềm vinh quang cho triều vua Tây Ban Nha, vì những đạo luật đó minh tỏ quyền của dân địa phương, đặc biệt được nhìn nhận như nguyên nhân của quyền con người. Trong thế kỷ vàng son này của Tây Ban Nha, ý tưởng về quyền con người nảy sinh nơi các nhà thần học và nơi các nhà giáo luật Tây Ban Nha. Dù sau đó ý tưởng này bị nhiều người khác tấn công, nhưng tiên vàng nó được khởi thảo trong vòng thân cận của nữ hoàng Victoria ở Tây Ban Nha. Các phong trào truyền giáo quan trọng, các cha thầy Francisco Đa Minh tỏ ra thật sự là những vị trạng sư bên vực nhân quyền. Đó không chỉ là Bartolomé de las Casas, mà còn rất nhiều vị vô danh khác. Các cha thầy Francisco đầu tiên đi rao giảng tin mừng ở Mexico vẫn còn chịu ảnh hưởng của nền thần học thiêng liêng hồi thế kỷ thứ 13, đã loan báo một Kitô giáo rất đơn thuần, ít định chế và rất trực tiếp. Dù vậy, điều đó không đủ để gây được một sự gia nhập quan trọng vào Kitô giáo, như ta thấy đích xác ở Mexico. Nếu như mọi người không cảm nhận đức tin như một sức mạnh giải thoát, đó cũng là sức mạnh giải thoát đối với những việc thờ phượng trước đó. Dân tộc Mexico chỉ có thể bị chinh phục bởi vì các dân tộc bị áp bức đã liên minh với Tây Ban Nha để thoát khỏi sự thống trị này. Vậy nên, biểu đồ chung rất khác biệt, cho dù điều đó không tẩy xóa những sai phạm. Nếu như đã không có một quyền lực có khả năng bên vực và cứu độ, nhờ đó cả đến ngày hôm nay, vẫn còn có một số đông dân bản xứ ở Trung Mỹ và Nam Mỹ, thì tất cả sẽ sụp đổ hoàn toàn khác đi. Peter Siwan hỏi tiếp, vậy làm thế nào để có thể giải thích cần phải nhiều thế kỷ như thế để ông Galileo được phục hồi danh dự. Và Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã trả lời như sau. Tôi có thể nói rằng, ở đây, người ta đã chọn nguyên tắc để cho sự việc mất đi theo thời hiệu. Không ai cảm thấy nhu cầu cần phải nhất thiết tiến hành việc phục hồi danh dự. Chỉ đến thời kỳ của những tiến bộ khoa học thì trường hợp của ông Galileo mới trở thành ví dụ điển hình của cuộc xung đột giữa giáo hội và khoa học. Cuộc xung đột này có sức nặng lịch sử của nó. Tuy nhiên lúc đầu, nó làm căng thẳng thần kinh đến thế, đến nỗi trở nên gần như huyền thoại. Những tiến bộ khoa học đã cố biến nó thành một triệu chứng theo cách mà giáo hội hành xử đối với khoa học. Như vậy, trường hợp của ông Galileo đã làm cho ra kiểu thức để tượng trưng cho một tính cách cũ rích và sự thù nghịch của giáo hội đối với khoa học. Dần dần, người ta đi đến hiểu rằng đó không phải là biến cố đơn thuần thuộc về quá khứ, mà còn tiếp tục xâm soi nhiều tâm trí, nên một lần nữa cần phải giải quyết rõ ràng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đối thoại giữa Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, mà nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, và tác giả Peter C. Warren, trong tập sách có tựa đề là Mối cho đời, nói về giáo hội công giáo trước ngưỡng cửa của ngàn năm thứ ba. Thứ tư tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ còn đọc tiếp về cuộc đối thoại này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Nói với giới trẻ do Mai An phụ trách.
Như anh hồng vươn lên thì hừng đông chiếu sáng, như nguồn sông chào nắng thì mùa xuân về. Ta cùng tiến bước vượt qua mọi gian khó, ta cùng vươn lên tới lý tưởng mong chờ.
Mến chào tất cả các bạn. Để mở đầu, mời các bạn lắng nghe Carl, một thanh niên thuật lại kinh nghiệm của mình như sau. Hồi ấy, tôi mới lên 17 tuổi. Đó là lúc tôi phân vân tự hỏi tin vào Chúa là gì. Tôi không biết chắc là có Thiên Chúa hay chăng, nhưng nếu có Thiên Chúa, tôi rất ao ước được biết Ngài là ai. Thế rồi vào một buổi tối, đang lúc đạp xe trong đêm tối, tôi đốt một điếu thuốc lá cầm trên tay. Tôi đã bắt đầu hút thuốc từ hồi mới lên 13 tuổi. Tôi vẫn biết rằng điều đó rất tổn thương cho sức khỏe và tôi rất muốn dứt bỏ hút thuốc. Tôi đã thử bỏ 3 lần rồi, nhưng vẫn không sao dứt bỏ hẳn được. Vừa nhìn điếu thuốc cháy trên tay, tôi vừa nói lớn tiếng. Chúa ơi, nếu thực sự có Chúa, xin hãy xua gạt điếu thuốc này khỏi tay con đi. Vừa nói xong, tôi có cảm tưởng như có một bàn tay của ai đó không biết từ đâu tới, đập mạnh trên tay tôi, làm điếu thuốc tôi văng xuống đất. Lập tức, tôi dừng xe lại, và cảm thấy như có vòng tay của Chúa ôm choàng lấy tôi. Lần đầu tiên, tôi cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Tôi bị xúc động mạnh. Và trên đường về, tôi đã khóc rất nhiều. Từ ngày đó, tôi xin học giáo lý và trở thành người tín hữu. Tôi khám phá ra rằng, Thiên Chúa đã nói với tôi bằng ngôn ngữ tình thương chính của tôi, ngôn ngữ của sự gần gũi và tiếp xúc bằng thể xác. Ngài đã chạm tới tay tôi, và sau đó còn chạm tới tâm hồn tôi nhiều lần khác nữa. Chẳng hạn như khi tôi cầu nguyện, tôi có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa qua ơn soi sáng và sự đánh động của ơn thánh trong tâm hồn tôi. Các bạn thân mến, trên thực tế, những kinh nghiệm như Karen đã được cảm nghiệm không hẳn là điều họa hiếm. Những người có ngôn ngữ tình thương chính là sự tiếp xúc thể xác đều nói rằng qua cảm xúc của thể xác như nước mắt, lời ca, tiếng khóc, tiếng cười, cũng như qua sự rung động của con tim, họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa. Các bạn còn nhớ kinh nghiệm của ông Rod mà chúng ta đã nói tới trong những bài trước đây. Ông đã cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa vào ngày Chủ nhật hôm đó, khi mấy người trong cộng đoàn đặt tay trên đầu ông giữa buổi cầu nguyện. Lúc đó, ông cảm thấy như có dòng điện chạy ran khắp thân thể, và ông cảm nhận được tình yêu Chúa thanh tẩy cuộc sống ông. Trong Kinh Thánh, chúng ta có thể tìm thấy những bằng chứng và những sự việc khác. Qua đó, Thiên Chúa nói với con người bằng ngôn ngữ tình thương của giác quan, của xúc cảm, của sự gần gũi và tiếp xúc bằng thể xác. Trong sách Sáng Thế Ký, chương 32, thuật lại cuộc hòa giải giữa Gia-cốp và anh Ê-sau sau nhiều năm xa cách vì hận thù, bởi vì Gia-cốp đã lừa dối cha và cướp giật quyền trưởng tử của Ê-sau. Nhận biết tội lỗi của mình và hiểu được cảm tình của anh, Gia-cốp lo sợ, chỉ còn biết cầu xin Chúa thương trợ giúp. Trong khi cầu nguyện, Gia-cốp cảm nghiệm được sự hiện diện linh thiêng của Chúa dưới hình của một người khỏe mạnh vật lộn với Gia-cốp vào ban đêm. Thấy không thắng được Gia-cốp, nên người ấy đánh vào khớp xương hông của Gia-cốp, khiến Gia-cốp từ đó phải đi khập khiễng. Gia-cốp cảm nghiệm cuộc vật lộn đó như cuộc gặp gỡ Thiên Chúa, đến nỗi ông đã phải nói: "Tôi đã thấy Thiên Chúa mặt đối mặt mà tôi đã được tha mạng." Sáng Thế Ký, chương 32, câu 31. Kinh nghiệm này đánh dấu một khúc rẽ mới trong cuộc đời của Gia-cốp. Cái tật đi khập khiễng của Gia-cốp là bằng chứng sự việc đó không phải chỉ là giấc mơ hão huyền, nhưng thực sự Thiên Chúa đã chạm tới thân thể và đã biến đổi cuộc sống của Gia-cốp. Kinh Thánh cũng thuật lại kinh nghiệm ông Môi-se gặp gỡ Thiên Chúa trên núi, và Ngài đã chạm tới thân thể ông. Sách Xuất Hành, chương 34, câu 29 tới câu 35, thuật lại rằng: "Ông Môi-se từ trên núi Sinai xuống, tay cầm hai tấm bia chứng ước. Khi xuống núi, ông Môi-se không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. Khi ông Aharon và toàn thể con cái Israel thấy ông Môi-se, thì này đây, da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. Ông Môi-se gọi họ, ông Aharon và các đầu mục của các cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. Sau đó, toàn thể con cái Israel lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Đức Chúa đã phán với ông trên núi Sinai. Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. Khi vào trước nhan Đức Chúa để đàm đạo với người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra. Ông trở ra và nói lại với con cái Israel những mệnh lệnh ông đã nhận được. Con cái Israel nhìn mặt ông Môi-se, thấy da mặt ông sáng chói. Ông Môi-se lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa. Trong Tân Ước, nhìn vào đời sống của Chúa Giê-xu, chúng ta có thể thấy nhiều lần Ngài dùng ngôn ngữ tình thương của việc tiếp xúc trực tiếp với thân thể con người. Thánh sử Ma-cô thuật lại cách Chúa Giê-xu đón tiếp trẻ em như sau. Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-xu để người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ la rầy chúng. Thấy vậy, người bực mình nói với các ông: "Cứ để trẻ em đến với thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. Thầy bảo thật anh em, ai không đón nhận nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào. Rồi người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng. Khi làm phép lạ chữa lành các bệnh nhân, thay vì chỉ phán một lời và dùng quyền phép của con Thiên Chúa, nhiều lúc Chúa Giêsu giơ tay chạm đến họ và chữa lành họ. Thánh sử Gioan thuật lại phép lạ Chúa Giêsu chữa lành người mù từ lúc mới sinh với nhiều chi tiết. Điều đáng chú ý là người mù còn nhớ rõ ràng cách thức Chúa Giêsu chữa lành ông. Sau khi thấy ông được sáng mắt, các người láng giềng và những kẻ trước kia thường thấy anh ta ăn xin mới nói, hẳn không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao? Có người nói, chính hắn đó. Kẻ khác lại rằng, không phải đâu, nhưng là một đứa nào giống hắn đó thôi. Còn anh ta thì quả quyết, chính tôi đây. Người ta liền hỏi anh, vậy làm sao mắt anh lại được mở ra như thế? Anh ta trả lời, người tên là Giêsu đã trộn một chút bùn, sức vào mắt tôi, rồi bảo, anh hãy đến hồ Siloác mà rửa. Tôi đã đi, đã rửa, và tôi nhìn thấy. Gioan chương 9, câu 8 tới câu 11. Thánh sử Matthew thuật lại một lần khác, khi Đức Giêsu ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo người, bỗng có một người phong cùi tiến lại, bái lại người và nói, thưa ngài, nếu ngài muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức anh được sạch bệnh phong cùi. Matthew chương 8 câu 1 tới câu 3. Sau đó, Chúa Giêsu đến nhà ông Phêrô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà trỗi dậy phục vụ người. Matthew chương 8 câu 14 tới câu 15. Các bạn thân mến, vào thời đó, những người phong cùi bị coi là kẻ tội lỗi, không ai dám tới gần họ. Họ phải ẩn trú trong các hang động và nơi hoang vắng để khỏi làm ô uế người khác. Cả giới phụ nữ cũng bị khinh thường. Thế mà Chúa Giêsu không sợ đi ngược lại với quan điểm của người Do Thái, cũng không sợ bị ô uế. Ngài chỉ cần phán một lời từ xa là họ có thể được chữa lành. Nhưng không, Ngài đã đích thân đến gần và còn giơ tay đụng chạm đến thân thể của họ để chữa lành bệnh thể xác. Và hơn nữa, để họ cảm nghiệm được tình thương và sự gần gũi của Thiên Chúa. Bởi vì Ngài đã hiện thân sống động của tình thương Chúa Cha giữa nhân loại. Ngài muốn họ hiểu rằng, Thiên Chúa mà họ tôn thờ không phải là thần tượng bằng vàng bạc do tay con người làm nên. Có mắt, có miệng, không nhìn, không nói. Có mũi, có tai, không ngửi, không nghe. Có hai tay, không sờ, không mó. Có hai chân, không bước đi được. Thánh vị 115. Nhưng Ngài là Thiên Chúa hằng sống, quyền phép vô cùng, giàu lòng thương và luôn ở gần con người. Ngài quan tâm đến mọi nhu cầu cần thiết của con người. Ngài hiểu rõ con người là gì và luôn dùng ngôn ngữ tình thương của con người để nói với con người. Trong bài tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp cách thức Chúa Giêsu dùng ngôn ngữ tình thương của việc tiếp xúc gần gũi để tỏ lộ tình thương của Ngài cho các môn đệ và trong giáo hội. Mời các bạn đón nghe tiếp.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là mục nói với giới trẻ. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
xưa nay.
Con biết chưa tình yêu chung thủy.
Kỷ
niệm màu
tôi chờ xin vờ. Chọn cuộc đời theo đức thi tô huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm
thay. Con biết con hèn yêu xưa nay,
con biết chưa tình yêu chung thủy.
Kỷ niệm màu,
kỷ niệm màu
tôi chờ xin vờ.
Từ những dòng đầu tiên, Thánh Kinh đã nhấn mạnh đến phẩm giá bình đẳng giữa người nam và người nữ. Sách Sáng Thế chương 1, câu 26-27 đã viết như sau. Thiên Chúa phán, chúng ta hãy tạo dựng con người giống hình ảnh ta, và Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài. Ngài đã tạo dựng con người có nam, có nữ. Nam hay nữ, mỗi người đều được mời gọi thi hành sứ mạng cao cả, hãy trở nên hình ảnh của Thiên Chúa cho anh chị em xung quanh, trở thành hình ảnh của lòng trung tín, nhân từ và yêu thương dịu dàng của Thiên Chúa cho anh chị em. Thế nhưng, chúng ta không khỏi cảm thấy đau lòng khi thấy chính con người phản bội lại phẩm giá đã lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thay vì nhìn thấy nơi nhau hình ảnh của Thiên Chúa và cùng nhau ca tụng Ngài, thì ngược lại, chúng ta chỉ nhìn về mình mà thôi, và làm lu mờ đi hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta. Con người đã phản bội Thiên Chúa ngay từ đầu, nhưng Thiên Chúa vẫn trung thành với lời Ngài đã hứa. Ngài sẽ sai một Adam mới và một Eva mới. Sách Sáng Thế chương 3 câu 14 đến câu 15 viết tiếp như sau. Thiên Chúa phán cùng con rắn rằng, ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Dòng dõi người nữ sẽ đạp đầu mi, và mi sẽ cắn gót chân người đó. Đấng chiến thắng trên thần dữ đầy kiêu ngạo là Chúa Kitô, Adam mới. Và một người nữ được loan báo trước để chuẩn bị cho Chúa. Người nữ đó đứng lên như dấu chỉ chống lại thần dữ, chống lại tất cả những ai kiêu căng không tôn thờ Thiên Chúa, và do đó không đủ sức sống yêu thương anh chị em. Thiên Chúa đã hứa với người nữ rằng, dòng dõi bà sẽ diễn tả trọn cả sự tốt lành nhân hậu, trọn cả sự tốt lành của Thiên Chúa. Dòng dõi người nữ đó là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình. Vào thời dân Israel bị thử thách, tiên tri Isaiah được Thánh Thần linh ứng đến mời vua nước Juda xin Thiên Chúa cho một dấu chỉ. Nhưng vua đã từ chối không dám xin. Dù vậy, Thiên Chúa vẫn loan báo qua miệng tiên tri như sau. Thiên Chúa sẽ cho Ngài một dấu chỉ. Đây, một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh con trai, và sẽ đặt tên cho con trẻ đó là Emmanuel. Đối với dân tộc Do Thái, quyền đặt tên cho con là quyền của người cha. Đây là một đặc ân riêng cho người nữ, được đặt tên cho đấng cứu thế tương lai, được gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Tiếp đó, nơi chương 9, câu 5 đến câu 7, sách tiên tri Isaiah mô tả đấng cứu chuộc sẽ đến trong tương lai như sau. Một hài nhi được sinh ra cho chúng ta, một người con được trao ban cho chúng ta, quyền uy cai trị ngự trên đôi vai Ngài. Ngài được gọi là vị cố vấn tối cao, là Thiên Chúa toàn năng, là cha đời đời, là hoàng tử của hòa bình. Vương quốc và hòa bình của Ngài sẽ không bao giờ cùng. Chắc chắn, một gia đình Do Thái đạo đức như gia đình của song thân Đức Maria thì không thể nào không suy niệm về những lời tiên tri trên. Gia đình của Đức Maria và chính Đức Maria chắc chắn đã nhiều lần suy niệm về đoạn sách Isaiah nói về người tôi tớ của Gia-vê Thiên Chúa. Hình ảnh loan báo về người trinh nữ là dấu chỉ cho lời hứa của Thiên Chúa cho dân Ngài qua các thế hệ. Và Đức Maria, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, đã sống niềm hy vọng và sự chờ đợi của dân Israel. Đời sống của mẹ trở thành lời cầu nguyện sốt sắng. Trời cao hãy đổ sương xuống, và ngàn mây hãy mưa đứng cứu đời. Ước gì đất hãy mở ra, để cho ơn cứu độ khai hoa, và trật tự công chính được đâm chồi. Sách Tiên tri Isaiah chương 45 câu 8. Trước khi mẹ Maria nhận lời thiên thần truyền tin, cho biết chính mẹ là kẻ đã được Thiên Chúa chọn làm mẹ đấng cứu thế, thì chắc chắn hàng ngày mẹ Maria cầu nguyện như vậy, như bao thiếu nữ Sion đương thời. Lời hứa và sự chúc lành của Thiên Chúa luôn luôn hiện diện với mẹ, ngay từ trước khi mẹ biết được mình chính là kẻ được tuyển chọn để đặt tên cho con trẻ là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Trước khi mẹ được Thiên Chúa báo tin được chọn làm mẹ con Thiên Chúa, thì tâm hồn mẹ Maria đã hoàn toàn hướng về Ngài. Nơi mẹ, ơn gọi đầu tiên của con người lúc được Thiên Chúa tạo dựng, được thực hiện một cách trọn hảo nhất. Đó là ơn gọi sống hình ảnh Thiên Chúa, sống giống như Ngài để phục vụ anh chị em xung quanh. Đó là lý do sâu xa mẹ được Thiên Thần chào kính như là đấng luôn luôn được tràn đầy ơn phước. Chúng tái xin mẹ Maria giúp chúng ta sống thái độ sẵn sàng chờ đón Chúa đến, sẵn sàng đón nhận ân sủng cứu rỗi của Thiên Chúa, để cho hình ảnh Thiên Chúa trong chúng ta được thanh luyện và được sáng tỏa lên mỗi ngày một hơn. Thiên Chúa đến với chúng ta hàng ngày qua các biến cố, các ơn lành, qua những anh chị em túng thiếu cần ta giúp đỡ. Ngài mời gọi chúng ta hãy đến với Ngài, hãy chờ đợi Ngài đến. Hạnh phúc cho chúng ta biết là chừng nào, nếu được mẹ Maria hiện diện gần bên để giúp ta trở nên sẵn sàng đón nhận Chúa như mẹ. Lại mẹ Maria, khi con kêu đến danh thánh mẹ, lòng con tràn đầy hy vọng và mong ước được hiểu biết và yêu mến đấng Emmanuel con mẹ mỗi ngày một hơn. Xin mẹ cầu nguyện cho con được biến đổi, trở nên niềm hy vọng cho anh chị em xung quanh. Xin mẹ cho con được sống gần bên mẹ, để học cùng mẹ phương pháp đến với Chúa Giêsu Kitô con mẹ, và lắng nghe lời người dạy. Amen.
Huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết Chúa tình yêu chung thủy,
y nhiệm màu,
y nhiệm màu,
tôi tớ xin vâng.
Từ
vâng suốt đời đi tế đời con, huyền nhiệm thay,
huyền nhiệm thay, ôi huyền nhiệm thay,
ôi huyền nhiệm thay, con biết con hèn yếu xưa nay,
con biết Chúa tình yêu chung thủy,
đi nhiệm màu,
đi nhiệm màu,
tôi cớ xin vâng.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét tức là 11.850 kilô chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc với chúng tôi, xin quý vị và các bạn vui lòng đề là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642 Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.